This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đến với chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống ngày hôm nay, cùng với anh Đạm rất là quen thuộc với chúng ta và một người khách mời rất là đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Đạm trước nha. Hello, anh Đạm có khỏe không?
Dạ, thưa anh Hoàng Tính, vẫn còn chiến đấu, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này, thưa anh Hoàng Tính. Dạ, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào tất cả các khán giả, anh chị em thân thương của Đài Radio Sài Gòn ngày hôm nay. Ngày hôm nay trời rất là dịu, rất là mát, sau khi một tuần, hai, ba tuần nó nóng quá anh Hoàng Tính.
Dạ. Cái lúc mà sáng, lúc cũng khoảng cỡ 4-5 giờ này nó tính dậy, tính thấy là ông trời cũng mưa. Mát trời thì thôi, so với lại những cái tuần trước đó, cái tháng trước đó thì u cha ơi, ba con số nóng hừng hực vậy đó. Bây giờ chúng ta có được một cái thời gian cũng như là cái không gian rất là dịu mát. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, thính giả cùng với lại anh Đạm sẽ tặng cho anh cũng như là quý vị thính giả một đoạn ngắn thôi. Một đoạn ngắn cho anh nghe một có chút giai điệu đàn tranh nha ha. Vì anh chuẩn bị chưa?
Dạ sẵn sàng anh Hoàng Tính. Hôm nay trời vào thu thì có trời được đàn tranh, có cà phê.
Hôm nào mình sẽ chọn.
Đời này cũng...
Hôm nào mình sẽ chọn đàn tranh nghe nha. Còn bây giờ mình nghe cái giai điệu này Hoàng Tính thấy cũng rất là hay lắm nha. Thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, một chút xíu thôi, cho quý vị nghe chút xíu, cho anh Đạm nghe chút xíu thôi, phải không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu một cái người rất là quan trọng. Nhưng mà đầu tiên, đó là cái bài ca khúc được mang tên là cái bài Thuyền Hoa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mà quý vị đang nghe. Còn cái phần trình bày, đó là phần trình bày của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt tại Washington DC vừa trình diễn cho chúng ta nghe một đoạn ngắn thôi, tại vì chúng ta ngày hôm nay chúng ta tiếp một cái vị khách cũng có liên quan đến cái dàn nhạc đàn tranh này đây nè. Và khi mà chúng ta nghe cái đàn tranh như vậy, chúng ta thấy róc rách những cái tiếng trống, tiếng sông la, hay hoặc là có cả những cái trống cơm, đàn tỳ bà nữa. Và ngày hôm nay trong chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống thì Hoàng Tính cũng như là anh Đạm mời được anh Việt Hải. Anh Việt Hải là người trưởng nhóm của đoàn nghệ thuật dân tộc Hướng Việt đang có mặt ở trên đường lại để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Welcome anh Hải đến với chương trình này. Mời anh Hải được gửi lời chào thưa anh. Hello anh Hải.
Dạ, xin chào. Trước tiên cho Việt Hải xin gửi lời chào đến các khán giả, thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas, và anh Hoàng Tín, anh Đạm và cả chị Thu Hương nữa. Rất vui được tham dự chương trình hôm nay.
Chị Thu Hương là cái người của đài lo tất cả mọi việc. Thưa quý vị, Thu Hương lo tất cả mọi việc, như quý vị biết, nếu quý vị sống ở trong vùng Dallas Fort Worth và đến với đài 11:60 AM thì Thu Hương lo hết tất cả những mọi việc, là tính chỉ là một cái người bên cạnh để mà hỗ trợ thêm, giống như tất cả những anh chị em thực hiện chương trình. Khi mà nói đến cái đoàn nghệ thuật dân tộc Hướng Việt, do anh Việt Hải miêu tả, cho anh Việt Hải làm trưởng nhóm, thì có một cái tin rất là vui. vui, đó là cái đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt mà của anh Việt Hải sẽ đến biểu diễn sắp tới đây tại chùa Hương Đạo Forward trong cái đêm lễ hội trăng rằm vào ngày thứ bảy chủ nhật của cái cuối tháng này, tức là 29 và 30 tháng 9 này đó, thưa quý vị thính giả cũng như là thưa anh Đảm. Anh Đảm rồi.
Dạ, mình nghe. Dạ. Cảm ơn. Xin chào anh Việt Hải. Xin chào tất cả.
Dạ, xin chào.
Dạ. Dạ. Mình rất là ngưỡng mộ anh. Thật sự mà nói, ngưỡng mộ và kính trọng anh. Với một tấm lòng đem cái âm nhạc dân tộc là một cái bộ môn rất là khó đối với những lớp trẻ lớn lên ở đất Mỹ này, đất Hoa Kỳ này, mà để mà am hiểu được, để nghe được những cái dân tộc của mình, những cái điệu nhạc dân tộc của mình là một điều vô cùng khó khăn. Tại vì bây giờ tụi trẻ nó là khác, ngay bản thân những người lớn tuổi như mình đi, hoặc là một số người nó cũng mang một mình quen rồi. Nhưng mà xin anh Việt Hải nói sơ về tại sao, cái nhân duyên nào, cái tính tấm lòng nào mà anh bỏ hết công sức để anh làm một cái công việc thật sự gọi là độ đá phá trời, đem một cái đoàn nghệ thuật dân tộc để mà ở xứ người, thì cái đó mình nghĩ này nó vô cùng khó khăn. Xin anh Việt Hải sơ lược cái những cái điều kiện nào, cái nhân duyên nào, mà cái suy nghĩ nào và cái background của anh là như thế nào để mà anh ngày hôm nay mình có được những ca khúc như vậy, thưa anh Việt Hải.
À, bây giờ nói chung ra là anh thành lập bao lâu rồi?
Dạ, thưa Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt thành lập từ năm 2001. Cho tính đến nay thì cũng là 22 năm rồi. Lúc đó thì em vẫn là một học sinh viên của trường đại học University of Washington. Thì trong cái chương trình đó, năm đó em nhớ là em là phó chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam. Thì tụi em có cái chương trình Hoa Khôi Liên Trường đầu tiên. Thì lúc đó thì các bạn giao cho em cái nhiệm vụ là sắp xếp cái chương trình nhạc của đêm hôm đó. Thì em xem qua xem lại thì thấy toàn là những cái bản nhạc mà thật sự thì thời đó là lúc đó là nhạc Trung Quốc rất là nhạc của Hồng Kông rất là thịnh hành, nhất là những cái bản nhạc mà viết dựa theo nhạc của Hồng Kông rồi viết theo lời Việt mà khán giả thích. Thì em xem qua thì em nói ô, đây là một cái chương trình của Việt Nam, sinh viên Việt Nam mình, mà tại sao toàn là nhạc Trung Quốc không vậy? Thì lúc đó em mới đề nghị là mình là người Việt thì mình nên có những bản nhạc của Việt Nam trong này. Nhất là những cái bản mà nó có liên quan tới văn hóa mình, những bài dân ca chẳng hạn. Thì em nhớ lúc đó là em sắp xếp một bản là có âm hưởng dân ca và một bản nhạc trống cơm là dân ca miền Bắc. Thì sau đó thì sau cái chương trình đó thì em nói cái việc này nó rất là cần thiết. Tại vì mình không thể nào mà tự ti dân tộc, mình cũng có một nền văn hóa lâu đời và mình có một tí xíu kiến thức này thì cũng nên giúp các bạn khác cùng hiểu được văn hóa của Việt Nam mình. Và thế là em thành lập cái nhóm Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt từ đó. Thì mới đầu thì chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi. Rồi từ từ khi mà em đi làm ra trường thì em có điều kiện hơn thì nhóm được phát triển mạnh hơn. Nhóm cũng đi trình diễn nhiều lắm. Những năm nay thì nhờ các thầy cô hướng dẫn cho nên tụi em trình diễn ở xa khá nhiều. Năm 2018 thì là được chúng em được cái vinh dự mời trình diễn trong Nhà Trắng, White House, và 2 năm liên tiếp qua thì tụi em được mời cộng đồng của thành phố New York để mà tham dự cái diễn hành văn hóa quốc tế ở New York.
Quá hay, quá hay, phải gọi là quá hay. Như vậy thì cái đoàn văn nghệ hướng Việt của anh như vậy được vô tới Tòa Bạch Ốc, đó cũng là một trong những cái vinh dự cho cộng đồng người Việt của chúng ta mà sắp tới đây vào cái ngày thứ bảy chủ nhật 29 và 30 tháng 9, quý vị nhớ đến chùa Hương Đạo ở trên Forward để mà xem đoàn này biểu diễn, thưởng thức đoàn này biểu diễn. Chắc chắn trong số đó sẽ có anh Đạm và Hoàng Tính sẽ có mặt ở nơi đó, cũng như là anh chị em của Sài Gòn Đan Lát 1160 AM. Trong ngày hôm nay thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thì khi mà mình biểu diễn như vậy, mang danh là một cái đoàn văn nghệ dân tộc, thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ biểu diễn bằng những cái loại nhạc cụ gì, nó mang tính dân tộc nhiều hơn không thưa?
Dạ có, Việt Nam mình có nhiều cái nhạc cụ độc đáo lắm, những nhạc cụ rất là lâu đời. Ví dụ như cây đàn tranh đã có mặt trong dàn nhạc từ thế kỷ 11, 13 đời Lý Trần chẳng hạn. Và đặc biệt hơn là có cây đàn bầu của Việt Nam mình. Cây đàn bầu chỉ có một dây thôi, nhưng mà nó có thể phát ra những âm thanh rất là huyền diệu và đủ hết tất cả nốt để chơi cả những nhãn nhạc, bản nhạc của Việt Nam mình hay là bản nhạc của Tây Phương. Mà cái điều mà tụi em muốn phổ biến nhiều nhất trong những năm gần đây là cây đàn bầu. Cây đàn tranh thì đã phổ biến mấy chục năm nay rồi, thì nó đã rộng rãi rồi. Nhưng mà cây đàn bầu tụi em thấy cần phải phổ biến. Đó là lý do là những năm gần đây Trung Quốc liên tục đề nghị đề đơn lên UNESCO để mà giành chủ quyền của cây đàn bầu. Thì em thấy cái điều đó nó không có đúng lắm. Cái gì không phải là mình cũng có thể giành hết được. Có những sự, những cái văn hóa, những cái lịch sử nó còn ở đó mà mình chiếm lấy thì cũng không được. Cho nên tụi em phải phát huy và giới thiệu rộng rãi cây đàn bầu và giới thiệu cho mọi người biết rằng cây đàn bầu là thuộc về sở quyền của Việt Nam mình. Ngoài ra thì tụi em cũng có những nhạc cụ khác như là cây đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà thì hình dáng rất là đẹp, có một cái hình dáng giống như một quả lê bị bổ đôi làm đôi vậy đó. Nhưng mà nó rất là khó đàn. Vì khó đàn cho nên rất là ít người học. Và nhiều năm nay thì tại vì khó quá trên cây đàn tỳ bà nó cũng dần dần bị lãng quên. Cho nên tụi em phải cố gắng để mà giới thiệu cái đàn bầu cho khán giả Việt Nam của mình.
Tính thế là anh chỉ nói sơ sơ như vậy thôi, chứ hoàn chỉnh nhìn ở trên cái màn hình thì còn có rất là nhiều lắm. Một cái bộ trống cổ truyền nữa nè, rồi cái sông La nè, rồi có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay
nhiều lắm. Nhiều lắm.
Sau đây thì hoàn chỉnh sẽ mời quý vị cũng như là anh Đạm nha, chúng ta cùng nghe một cái bài này. Đó là một cái điều lý mang tên là Lý Chèo Đưa Các Ông. Sau đây cũng của đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt mà sẽ biểu diễn trong hai cái ngày cuối tháng này, đó là ngày 29 và ngày 30, ngay tại cái chùa Hương Đạo ở trên Phong Quốc nha. Quý vị nghe thử cái bài này xem cái nhóm Hướng Việt như thế nào nha. Đó là một cái bài hòa tấu rất là hay do ba cái đàn tranh trình diễn với là tiếng hát của chính anh Việt Hải mà chúng ta đang phỏng vấn ra đây. Nghe một cái giai điệu lý như vậy sao mà nó thấm đậm một cái tình quê hương quá anh Đạm ơi. Và đoàn Hướng Việt của chúng ta, anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết đã biểu diễn ở những nơi đâu rồi, và hàng năm cái chương trình biểu diễn của đoàn nó ra sao thưa anh? Nó có dày đặc hay hoặc là nó thỉnh thoảng mình mới đi thôi thưa anh Việt Hải?
Dạ thưa, lịch trình diễn của Hướng Việt á, thì tùy thời gian, tùy theo mùa, và tùy theo lúc nào tổ đãi nữa. Giống như năm nay á, thì không biết sao em nhiều nhóm nhiều chương trình quá, bắt đầu từ Tết là đã có rất là nhiều chương trình, 7-8 chương trình Tết. Rồi sau đó thì tháng 5 thì tụi em đi diễn ở Hồng Kông và Nhật Bản. Rồi sau đó tháng 6 vừa rồi thì đi tham dự diễn hành ở bên thành phố New York. Rồi tháng 7 thì tụi em có những chương trình giao lưu với trường học ở và quay hình một số tiết mục nhóm ở Việt Nam. Rồi sau đó tháng 8 và tháng 9 thì tụi em trình diễn bên Lausanne, Geneva và Italy. Vừa mới trình diễn ở Italy. Chương trình ở Italy thì rất đặc biệt là tụi em diễn ở trên một thành phố gọi là Matera, là cái thành phố xây bằng đá không à. Có thường dùng cho những cái bộ phim giống như Passion of the Christ hay là cái phim mới nhất của James Bond, No Time to Die đó. Rồi tuần tới đây, chủ nhật tới này, trong vài ngày nữa thì nhóm em sẽ có mặt ở Houston để tham dự chương trình kỷ niệm của Vietway. Và hai tuần sau thì tụi em sẽ có mặt ở Dallas của tham dự chương trình của Chùa Hương Đạo. Tháng 11 tới thì tụi em sẽ diễn ở Boston giúp cho trường Việt ngữ Văn Lang. Và sau đó có một buổi trình diễn về nhạc dân tộc không cho trường Đại học Harvard. Trường Đại học Harvard thì em rất là phấn khởi và rất là vui. Tại vì có thể đây là lần đầu tiên mà nhạc dân tộc được vô trường Đại học Harvard để mà giới thiệu đến học sinh ở trường Harvard.
Wow, cũng rất là dày đặc trong cái lịch biểu diễn trong năm nay nha ha. Anh Đạm ơi, anh thấy là như thế nào trong cái nhóm?
Dạ, em có, mình có một số câu hỏi hỏi sơ anh Việt Hải. Thứ nhất là mình rất là tự hào có một người Việt Nam đem cái văn hóa Việt Nam ra ngoài. Trong cái đoàn nghệ thuật dân tộc hướng Việt để nói về dân tộc Việt Nam, thì cái tiếng nói Việt Nam mình biết âm nhạc nó có trước khi tiếng nói, trước khi chữ viết, thì âm nhạc nó dễ dàng truyền tải tất cả những cái văn hóa. Một cái âm nhạc của một quốc gia, một dân tộc thì đó là một cái culture, một cái văn hóa, một cái đề tài rất là lớn. Ngày hôm nay thì mình không đủ tư cách mà bàn, nhưng mình chỉ hỏi anh hai điều rất căn bản để cho thính giả hiểu được cái công việc của anh đang làm rất là khó khăn. Thứ nhất, anh trong đoàn nghệ thuật dân tộc hướng Việt thì hai cái vừa rồi anh trình bày là hai cái nhạc cụ mà anh có thể đem biểu diễn để độc đáo cho người dân tộc Việt Nam, đó là đàn tranh và đàn bầu. Thưa ông, đúng không anh Việt Cải, đó là những cái chủ lực khi ra đúng những nhạc mà chủ lực để qua đàn nghệ thuật dân tộc hướng Việt. Bây giờ mình nói sơ cái đàn tranh. Cái đàn tranh, thật sự cái đàn tranh thì nó có thời từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chiêu quân đã xài cái đàn sắt cầm, sau đó là biến tấu qua đàn tranh. Ở bên Nhật Bản cũng có đàn tranh, Đại Hàn cũng có đàn tranh, và Việt Nam cũng có đàn tranh. Việc mình biết theo như anh vừa nói ra là đàn tranh đi từ lết lờ đời nhà Trần, thì đàn tranh đã du nhập vào Việt Nam. Tới Việt Nam thì người Việt Nam mình rất là thông minh và rất là dân tộc. Tất cả những cái nhạc cụ, tất cả những cái việc, những cái gì để nhập vào dân tộc mình, cái hai dân tộc mình là mình cải tiến nó thành nó khác nhau. Thì thưa anh Việt Hải, anh có thể phân tích cho thính giả biết, tại vì mình không phải nghề của mình, thì cho thính giả hiểu được cái đàn tranh độc đáo của người Việt Nam mình khác cái đàn tranh của người Trung Quốc như thế nào, và khác đàn tranh của người Nhật Bản như thế nào, và khác đàn tranh của bên người Korea như thế nào. Ba cái nước lớn của Đông Nam Á là mình thấy là Nhật Bản, Korea, người Tàu đều có một cái đàn tranh hết. Và đàn tranh đầu tiên mình chỉ thời lý nó nhập vào có 16 giây. Thì bây giờ cái đàn tranh anh đang xài đó, nó bao nhiêu giây? Nó 21 giây, 16 giây, 25 giây. Và đặc biệt nó khác như thế nào? Và để làm tại sao nó đưa cho cái nhạc dân tộc mình lên một cái mới. Sau đó mình sẽ nói cái đàn một. Thưa anh Việt Hải.
Dạ vâng, dạ. Thì theo lịch sử ghi lại thì thật sự mà em không phải là một lịch sử gia. Những điều mà em học được thì cũng là do các thầy và đọc một số sách vở thôi. Thì cái đàn tranh đúng rồi, ngày xưa nó xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng mà vào khoảng thế kỷ thứ 6 chẳng hạn thì khi, cái này là cho một số thầy nói thôi, rồi cũng có những giả thuyết khác nữa, nhưng mà em chỉ nói cái giả thuyết mà em thích nhất. Thì lúc mà vào thế kỷ thứ 6, khi mà Phật giáo được lan rộng qua các những quốc gia khác, thì những vị tu sĩ cũng đem những cái đàn tranh đó đến những quốc gia đó. Thì khi ví dụ như khi đến Nhật Bản chẳng hạn, thì người ta biến cái đàn đó nó phù hợp với cái văn hóa, cái thẩm mỹ và tiếng nói. Và giống như anh Đạm vừa nói, thì cái cây đàn nó phải nói được cái tiếng của người Việt. Thì khi mà cái đàn Trung Quốc nó du nhập vào Việt Nam mình, thì những nghệ sĩ của Việt Nam mình đã biến đổi nó một tí xíu, vẫn giữ cái hình dáng nó như vậy, nhưng mà làm nó nhỏ hơn. Thay vì dùng bằng dây tơ thì mình lại dùng bằng dây bằng thép. Thì cho nên cái âm thanh của mình nó trong trẻo, nó vang, nó thanh hơn, thay vì nó đục và trầm. Ngoài ra, cái điểm mà nó khác biệt giữa những cái đàn tranh cùng họ là những cái nghệ sĩ khác, ví dụ như cái đàn tranh cụ chân của Trung Quốc. Tại vì ngày xưa em cũng học cái đàn cung Trung Quốc đó cũng mười mấy năm. Thì cái kỹ thuật của Trung Quốc nó đi theo cái bản năng của người Trung Quốc. Cái tiếng nói nó ồ ạt, nó rộn rã, nó to, nó vang. Cho nên cái kỹ thuật thường là chạy ngón giống như một cây piano trên cây đàn tranh Trung Quốc vậy. Người Việt Nam mình tính kịch tình nhỏ nhẹ, sâu lắng, tình cảm. Cho nên cái tiếng đàn tranh nó mỏng manh, nó dễ vỡ, nó tình cảm hơn. Và vì vậy, cha ông ta đã dùng những kỹ thuật của bàn tay trái, đó là những cái kỹ thuật rung nhấn vỗ để làm tạo những âm thanh nó huyền diệu hơn. Thay vì người Trung Quốc hay người Nhật Bản họ chỉ đàn một nốt son, khảy một nốt son thì nó ra một cái âm thanh như vậy. Người Việt Nam mình sẽ ngân nga cái nốt son đó, son hay là son hay là vừa mổ vừa rung, tạo một nốt son thôi nhưng mình có thể tạo ra nhiều màu sắc khác nhau và nhiều cái tình cảm khác nhau. Ví dụ như trong một cái hệ thống ngũ cung chỉ có 5 nốt, cái điểm mà đặc biệt của tất cả những cái đàn tranh cùng họ và âm nhạc của châu Á của mình đó, là mình dùng ngũ cung 5 nốt thay vì 7 nốt giống như những cái nhạc cụ Tây phương. Thì chỉ vì có 5 nốt đó thôi, thay vì mình chỉ khảy một nốt, thì cha ông ta lại dùng những kỹ thuật uốn nắn từng nốt một. Cho nên âm nhạc của Việt Nam mình thường mình nghe nó chậm. Mà chậm như vậy, những người nghe không quen thì họ nói là buồn. Nhưng mà cái buồn của âm nhạc Việt Nam như các thầy nói, là cái một cái buồn nó không phải là buồn ủ rũ, buồn quá là buồn, mà là một cái buồn sâu lắng, nó có một cái tí xíu hướng thượng ở trong đó. Trên âm nhạc của Việt Nam không phải là buồn ủ rũ đâu, mà nó buồn, mà buồn với một cái tình cảm, một cái tình yêu nước, một cái tình yêu mà chỉ có người Việt Nam mình mới hiểu được mà thôi.
Dạ vâng. Nghe nói thôi, nghe Việt Hải nói thôi mà quý vị chắc chắn là quý vị cũng như là anh Đàm, anh nghĩ là ông này cũng thuộc loại tốt nghiệp, cũng thuộc loại là nhạc viện hay hoặc là ở một cái trường âm nhạc nào lớn lắm thưa quý vị. Nhưng mà thật sự xin được thay lời xin phép anh Việt Hải, đúng ra thì chúng tôi phải kêu là tiến sĩ Việt Hải mới đúng hơn. Tiến sĩ Việt Hải là người sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của nhóm nghệ thuật biểu diễn Hương Việt. Bác sĩ Hồng có bằng tiến sĩ về châm cứu và đông y. Hiện thì đang thực tập tại Trung tâm Châm cứu và Đông y Hạt Bạc chuyên về điều trị đau và ung thư. Anh đã nhận được giải thưởng phòng khám và châm cứu tốt nhất do tạp chí King Five Evening bình chọn vào năm 2013 và được tạp chí Siromic bình chọn là bác sĩ hàng đầu vào năm 2016. Khi còn là sinh viên đại học thì giống như cái việc nghe lúc đầu thì anh Việt Hải có nói anh giữ chức phó chủ tịch kiêm là chủ tịch của Hội sinh viên Việt Nam tại vùng Washington và Đại học Washington, cũng như là phó chủ tịch Hiệp hội Danh dự Quốc tế Phi Theta Kappa. Thì tiến sĩ Hồng rất là tích cực tham gia rất là nhiều những tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng người Việt, như là tổng biên tập của một số những cái tạp chí, giảng viên người Việt, cũng như là giám đốc âm nhạc của trường Việt ngữ Đắc Lộ. Thưa quý vị, các tạp chí cũng như là các bài viết y khoa của bác sĩ Hồng thường xuyên được đăng trên tuần báo nổi tiếng của Việt Nam như là Người Việt Ngày Nay chẳng hạn. Và anh Hải cũng là cái người mà dẫn chương trình y học cổ truyền nổi tiếng trên kênh truyền hình nổi tiếng của Việt Nam, đó là Việt TV đó thưa quý vị. Cũng như là thưa anh Đạm, xin phép Việt Hải để hoàn tính nói những cái lời như vậy để tiếp thêm trong cái phần trình bày của anh về những cái nhạc khí, nhạc cụ này nọ để phân tích. Nếu mà thực sự ra, nếu nói một khía cạnh như vậy thì không phải, mà có rất là nhiều những khía cạnh anh tham gia đó thưa anh Đàm.
Dạ, yeah, cảm ơn anh Việt Hải rất là nhiều. Tại vì nếu mà mình không hiểu được cái văn hóa của mình, tại vì một số người mấy đứa nhỏ nó lớn lên ở đây nó không có thích nghe nhạc dân tộc, tại vì nó buồn quá, nó buồn quá, nó không có hiểu được cái văn hóa. Ngay bản thân mình cũng vậy, thưa anh Việt Hải, thưa Hoàng Tính và thưa tất cả các khán giả. Mình không có hiểu được, khi mà anh giải thích như vậy mình mới tự hào, nhạc mình nó phải buồn đâu. Mình hiểu được, tại vì cái văn hóa, ngay bản thân người Việt của mình đi, là nhiều thành phố khác nhau, mình có nhiều cái dấu giọng khác nhau. Người miền Trung người ta nói chậm, người miền Trung nói giọng khác nhau, người miền Bắc và người miền Nam. Thì khi mà cái phong tục, cái văn hóa nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ, ảnh hưởng tới cái thưởng thức và cái âm nhạc nó đã truyền tải như vậy, thì cảm ơn anh Việt Hải chỉ vài ba câu, vài ba phút nhưng mà anh đã nói được những cái để cho người ta hiểu được, khi người ta hy vọng là các anh chị em ngoài kia khi nghe đoàn nghệ thuật dân tộc hướng về biểu diễn những cái nhạc tranh nhạc cụ thì mình ngoài những cái mãn nhãn đó là mình thấy người ta biểu diễn, nhưng mà mình hiểu được cái văn hóa của đàn tranh. Khi anh nói sơ những cái văn hóa, tại cái văn hóa thì khi anh hiểu được cái văn hóa, anh hiểu được những cái căn bản nhất thì mình sẽ hiểu được cái tiếng đàn của mình như thế nào, và cái nhạc cụ mình như thế nào, và mình tự hào đó là cái di sản của một cái dân tộc mình, thưa anh Việt Hải.
Dạ, âm nhạc Việt Nam của mình thật sự mà nói là một cái nền âm nhạc rất là bác học. Cái đó là lý do tại sao mà âm nhạc trên thế giới, những nhà học giả trên thế giới đều xem rất là xem trọng của âm nhạc Việt Nam mình. Tại vì âm nhạc Việt Nam mình rất là đặc biệt. Ví dụ như em nói chỉ cái giọng, hơi giọng của, giống như anh Đạm vừa nói, thì cái tiếng nói của ba miền Việt Nam mình nó đã khác rồi, thì cái âm nhạc nó cũng khác nhau. Thì ví dụ như chơi một hệ thống chỉ năm cung đó thôi, thì cách rung của người miền Bắc nó sẽ khác tí xíu, miền Trung nó sẽ khác tí xíu, và miền Nam nó sẽ khác tí xíu. Và tùy theo mỗi vùng miền mình ảnh hưởng sâu xa ở đâu thì cái âm thanh nó sẽ khác. Giống như miền Bắc thì nó những cái âm nhạc quan họ nó vui nhộn. Ở miền Trung thì có những cái điệu hò, những cái làn điệu của nhã nhạc cung đình thì nghe nó sẽ trang trọng và nó sang hơn. Rồi khi đi vô miền Nam thì những âm nhạc nhạc tài tử Nam Bộ thì nó lại buồn. Nó buồn theo giống như cái sự mênh mông của sông nước, rồi những cái nỗi buồn của người dân lao động bị trái mùa chẳng hạn. Chứ những cái nỗi buồn đó nó lại đi sâu vào âm nhạc, rồi nó làm cho người nghe cảm thấy cảm xúc hơn. Tại vì âm nhạc Việt Nam là âm nhạc rất là thật, âm nhạc từ tấm lòng và con tim của người sáng tác mà ra.
Tâm tư, tình cảm anh phải bỏ vào đó rất là nhiều khi mà chúng ta thành lập một cái đoàn nghệ thuật như vậy. Chúng ta, nếu mà chúng ta vừa rồi chúng ta nghe cái bài mà Tuyền Hoa thì chúng ta thấy thật sự ra, nếu mà quý vị mà nghe được cái bài này mà quý vị chứng kiến được trong cái ngày 29-30 sắp tới đây tại Chùa Hương Đạo, thì quý vị sẽ thấy nguyên một cái dàn nhạc dân tộc với 17 người trong cái bài Tuyền Hoa. Thí dụ chẳng hạn đi thì hết 16 cô là mặc cái áo dài, còn cái người thứ 17 đó là anh Việt Hải cũng mặc luôn cái chiếc áo dài. Đúng thưa quý vị, đó là một cái đoàn về văn nghệ, đoàn nghệ thuật biểu diễn những cái nhạc cụ dân tộc. Tất nhiên khi mà chúng ta muốn đầu tư vào những cái tâm tư, những cái tình cảm, thì tất nhiên ngoài cái vấn đề biểu diễn ra, thì để mà chúng ta có thể có, để mà chúng ta đi biểu diễn, và mỗi lần đi biểu diễn như vậy thì đâu có bán vé phải không anh Hải?
Dạ, tùy chương trình, giống như cái chương trình của tụi em á, thì thực sự như vậy. Chi phí mỗi một lần làm chương trình lớn, chương trình mà Việt Nam Sắc Hương Xưa mà anh thấy có cái bài diễn Tuyền Hoa đó, là một lần làm là 60,000-70,000 đô. Thì cái kinh phí rất là lớn. Cái kinh phí đó từ đâu ra thì do tụi em, giống như mỗi lần em nói tụi em đi trình diễn thì tụi em có những cái thù lao của người, những cái người định dưới đoàn họ mời, thì tụi em giữ cái tiền đó bỏ vào cái quỹ, rồi giữ từ từ khi nào đủ thì tụi em làm chương trình. Rồi ngoài ra thì những học sinh cũng có học phí, nhưng mà học phí rất là tượng trưng. Ví dụ như một ba khóa 3 tháng học thì tụi em chỉ lấy học phí 100 đồng thôi, thì thực sự là cái chi phí đó mười mấy năm nay vẫn như vậy. Mà bây giờ 100 đồng xuống giá nhiều quá, đã không có nhiều hết. Dạ, rồi thì tụi em
đi học được anh Việt Hải này. Sao anh Việt Hải, học sinh thì học online à? Sao anh Việt Hải
nè? Dạ không, tụi em không có dạy online. Có một số học sinh thật sự ở xa lắm mà họ cần học đó, mà họ muốn học thì em mới hướng dẫn. Nhưng mà thực sự thì em không có dạy online. Tại vì cái chủ trương của Hướng Việt đó là hoạt động với một tinh thần đồng đội. Tụi em không có một người học nghệ sĩ nào mà được trỗi hơn người khác hết. Tất cả đều bình đẳng hết. Tụi em luôn luôn đàn chung một nhóm. Yeah. Rồi học sinh cũng vậy. Tụi em dạy theo một cái phương pháp của đồng đội. Ví dụ như những em học sinh mới, thì trong cái lớp đó sẽ có nhiều học sinh thành phần khác nhau, những học sinh vỡ lòng, những học sinh lớp cao hơn và những học sinh cao hơn nữa. Thì những học sinh đã học lâu năm, họ sẽ có trách nhiệm để mà hướng dẫn những học sinh mới để mà tiếp tục, để mà tiến bộ hơn. Rồi những học sinh mới đó theo ngày tháng sẽ giỏi hơn, thì những em đó sẽ hướng dẫn những bạn mới. Thì tụi em luôn luôn thành phần của học sinh, thì cứ mỗi năm là mất vài học sinh rồi có vài học sinh mới. những học sinh nhỏ đến với tụi em từ 7-8 tuổi tới khi mấy em đi đại học, thì tụi em, những em đó thì sẽ không có còn học với nhóm nữa, cho nên luôn luôn phải đào tạo những cái lớp học sinh kế cận như vậy. Thì cũng có những cái chuyện rất là buồn, tại vì những học sinh mình đào tạo lâu rồi, họ đi đại học thì họ quên. Nhưng mà tụi em vẫn hãnh diện là tụi em đã gieo được một cái mầm vào những em học trò đó. Tại vì những em đó dù có đi đâu thì nó đã có một cái kiến thức và đã có được một cái niềm tự hào, đã từng đứng ở trong cái dàn nhạc của Hướng Việt và đã biết được rằng Việt Nam mình có một cái nền văn hóa lâu đời và có những cái nền nghệ thuật mà cần phải đáng tự hào chứ không có cần phải tự ti. Anh biết không, lúc mà em sang Mỹ vào những năm 90 á, nhiều người Việt Nam đi trong trường á, những bạn học họ rất là sợ nói là họ là người Việt Nam. Mà nếu mà trong gia đình họ có ví dụ như có một hai ví dụ như có một gia đình, trong gia đình nào đó có một hai người là người Hoa chẳng hạn, giống như là người Hoa mà đến Việt Nam lâu đời có gốc người Hoa đó, thì họ thay vì họ nói ô tôi là người Việt hay là người Việt gốc Hoa thì họ sẽ nói tôi là người Trung Quốc. Cái thời gian đó là một cái thời gian tự ti của người Việt Nam mình và em cảm thấy rất là buồn.
Vâng. Khi mà mang tên là Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt, mà chúng ta đi khắp nơi như vậy hoặc là chúng ta mỗi lần biểu diễn như vậy, thì ngoài cái vấn đề là chúng ta hòa trấu những cái bài nhạc dân tộc cổ truyền, thì Đoàn Hướng Việt của chúng ta có múa mà múa dân tộc hay không thưa anh, hay hoặc là chỉ đơn thuần chúng ta chỉ là hòa tấu những cái bài nhạc dân tộc thôi thưa anh?
Dạ có chứ, tụi em có vũ, nhưng mà những cái điệu vũ của tụi em á là thường á là đi theo cái những cái điệu vũ của cung đình hồi xưa, theo cái quy luật của nó có những cái quy luật rõ hết, giống như bước đi như thế nào, đi lên thì đi xuống, nó có âm dương điều hòa vân vân chẳng hạn. Thì cái điệu vũ thì cũng có, nhưng mà 5 năm gần nay thì tụi em không có điệu vũ nào mới hết. Tại vì do cái nạn dịch Vũ Hán cho nên tụi em phải ngưng hết cái điệu vũ, tại vì không có đủ phòng. Nhưng mà sắp tới này thì mà tụi em hy vọng sẽ gây dựng lại những cái điệu vũ. Tại vì trong một cái chương trình thì âm nhạc và vũ nó phải đi chung với nhau thì nó mới cuốn hút cho người xem. Tuy rằng nhạc thì tập lâu hơn vũ. Vũ thì tụi em tập chắc khoảng chừng 3 tháng tới 6 tháng là có thể mà trình diễn được rồi. Còn những cái bản nhạc giống như anh thấy, tụi em không bao giờ dùng nhìn bản nhạc khi đàn hết. Tất cả nghệ sĩ đều phải thuộc hết. Không cần biết là em là học sinh vỡ lòng hay là học sinh đã học lâu năm, học sinh lớn tuổi hay là các em bé, tất cả tụi em đều phải thuộc lòng. Tại vì khi mình thuộc lòng một bản nhạc á, thì cái tình cảm mình dành cho bản nhạc á, nó sâu sắc hơn. Trên một bản nhạc anh thấy diễn giống như bài Thuyền Hoa mới nãy, là tập khoảng cả năm trời mới đàn được. Nó đều như vậy. Chứ không phải là dễ đơn giản như mọi người nghĩ là nghệ sĩ ngồi xuống là đàn được, không có. Tại vì tụi em tập cho những em nhỏ không biết gì, hay là những người lớn tuổi mới đến vỡ lòng không biết gì về âm nhạc, tụi em cũng vẫn tập. Trên cái thời gian tập nó rất là lâu, cả năm trời. Rồi giống như cái bài Lý Chèo Đưa Các Ông chẳng hạn, là một cái bài đó tuy rằng là hai học sinh đó, em Christine và Mỹ Phương, là những em học và đàn tranh rất là lâu năm, nhưng mà cũng rất là khó, tại vì bài đó là một bản đàn tranh mà có ba bè khác nhau. Trên người nghệ sĩ khi đàn họ phải lưu ý bản diễn của mình như thế nào để mà ăn khớp với nhau và để thuộc lòng một bản nhạc như vậy. Những em học giỏi như vậy mà cũng tập khoảng 6-7 tháng. Cho nên tập đàn dân tộc nó rất là khó, chứ không có dễ như mọi người nghĩ. Và tụi em thì lúc nào cũng là phải thuộc bài, chứ không có lên sân khấu mà không có thuộc bài.
Thưa anh Việt Hải, cái này mình nghĩ rất là quan trọng hơn. Chỉ đã nói sơ cái đàn bầu, lịch sử của đàn bầu, vì mình rất là tự hào của đàn bầu. Mình nghĩ cái đàn bầu là đặc trưng một nhạc cụ riêng cho dân tộc Việt Nam mình. Thì xin anh vắn tắt cái đàn bầu nó ra như thế nào, xuất thứ từ đâu ra và nó đặc biệt như thế nào, và chúng ta phải làm cái gì để bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ được cái đó để khỏi một cái nước khác người ta nhập nhằn là xuất phát của từ nước khác, thưa anh.
Cái đàn bầu của Việt Nam mình thực sự thì em, cái lịch sử nó cũng chung chung, mình cũng không biết rõ nó xuất xứ từ thời gian nào, nhưng mà có những cái sách đã ghi lại là ngày xưa trong những truyện cổ tích cũng có nói về cái đàn bầu một dây chẳng hạn. Nhưng mà cái đàn bầu, lý do mà nó không có được phổ biến rộng rãi như cái đàn tranh là bản thân của nó là khi mà thể bình thường nó phát âm thanh rất là nhỏ, rất là bé. Cho nên người ngay cả thậm chí ngồi rất là gần cũng không có nghe được nữa. Nhưng mà từ những năm 50 trở đi, khi có điện gắn vô cái đàn bầu á, thì cái âm thanh của đàn bầu á, nó mới phát ra được trong hơn và người nghe được rõ hơn. Rồi từ khi mà ngày xưa đàn bầu chỉ đàn những cái bản dân ca đơn giản thôi, nhưng mà ngày nay nó là một cái nhạc khí độc tấu rồi, thì những cái kỹ thuật mới được sáng tạo trên cây đàn bầu, tạo thêm nhiều màu sắc cho cây đàn bầu hơn. Trên khi mà nói về chủ quyền của cây đàn bầu thì cứ đem một người Trung Quốc ra, với lại quý vị Hải chẳng hạn, thì mình sẽ đàn coi ai tạc khảy ra cái tiếng đàn bầu nó trung thực hơn. Cái đàn bầu nó thực sự nó nói rất là rõ cái tiếng của người Việt, chứ nó không thể nào nói được cái tiếng của người Trung Quốc. Trên khi mà Trung Quốc giành cái bản quyền là cây đàn bầu của Trung Quốc thì đó một điều rất là sai lầm. Tại vì cây đàn bầu nó phải nói được cái ngôn ngữ của một quốc gia đó. Mà cây đàn bầu rất là rõ ràng nó chỉ nói được ngôn ngữ của người Việt mà thôi. Tuy rằng nó có thể đàn rất là nhiều nhạc cụ, nhưng mà khi mà đàn những cái bản nhạc truyền thống, những cái bản dân ca chẳng hạn, thì nó cái khả năng của nó bộc lộ càng rõ ràng hơn vì nó nói được cái tiếng nói của người Việt mình.
Dạ vâng, nếu mà chúng ta nói về những cái loại nhạc cụ dân tộc thì chắc có lẽ là xin phép anh cũng như là quý vị có một chương trình nữa chúng tôi cũng sẽ mời anh Việt Hải trở lại để mà chúng ta lúc đó chúng ta tha hồ chúng ta tìm hiểu thêm về những cái nhạc cụ dân tộc của người Việt Nam của chúng ta, mà ở đây ở hải ngoại này chúng ta làm sao chúng ta gìn giữ được và chúng ta gìn giữ được tới cái mức độ nào và những cái quan tâm, những cái ưu tư của quý vị ra sao. Được biết là trong cái đoàn của chúng ta, cái đoàn nghệ thuật hướng Việt này có những cái thành viên cũng rất là xuất sắc theo như Hoàng Tính lướt sơ qua về cái đoàn hướng Việt, thì chúng ta thấy có chị Kim Lê hay hoặc là Kim Uyên làm những cái nhà soạn nhạc và nghệ sĩ điêu luyện về cái âm nhạc truyền thống Việt Nam trên cái nhạc cụ đàn tranh. Thì năm 1984 bà được nhận huy chương vàng quốc gia về trình diễn đàn tranh xuất sắc, và trong nhiều năm theo học đàn tranh tại Nhạc viện Việt Nam thì cô Kim Uyên này liên tục đứng nhất lớp, cũng như là tốt nghiệp thủ khoa, cũng như là cô đi học rất là nhiều sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ âm nhạc tại Đại học Monash Úc với cái học bổng dành cho nữ. Thì cô Kim Uyên đã tích cực biểu diễn cũng như là tham gia nhiều chương trình âm nhạc truyền thống khắp châu Á, châu Úc, vân vân này nọ. Ngoài ra thì thưa quý vị, cô Kim Uyên còn là thành viên của nhiều nhóm nhạc truyền thống uy tín của Việt Nam như là Tiếng Nhạc Quê Hương, Tiếng Hát Quê Hương, hay hoặc là chương trình Thiếu Nhi Lê Văn Khoa mà Hoàng Tích rất là yêu thích, cũng như là Đàn Tam Thập Lục, Hồng Lạc, vân vân. Cô hiện đang cư trú ở Ontario, Canada, và cô Kim Uyên hiện là cố vấn âm nhạc cho nhóm nghệ thuật biểu diễn hướng Việt từ năm 2002 đến năm 2019. Thì trong cái nhóm nhạc này thì hy vọng là quý vị cũng sẽ đến chùa Hưng Đạo, dự định là đến cái ngày 29-30 tháng 9 này thì đoàn Hướng Việt sẽ về biểu diễn tại cái chùa Hưng Đạo ở Phú Quốc của chúng ta trong hai đêm lễ hội trung thu của chùa Hưng Đạo, tổ chức rất là lớn thưa quý vị ở trên Phú Quốc. Thì đoàn sẽ biểu diễn chắc chắn là khoảng từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm, nhưng mà chỉ biểu diễn trong vòng khoảng 45 phút thôi nha thưa quý vị, theo như thông tin mà Hoàng Tính biết được như vậy. Cho nên quý vị phải đến sớm để cùng tham gia trong một cái đêm lễ hội trung thu tổ chức rất là quy mô, rất là lớn năm nay ở chùa Hưng Đạo ở Phú Quốc, tổ chức trong hai đêm lễ hội trung thu nha thưa quý vị. Thì đoàn sẽ biểu diễn trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm, đã 45 phút thôi. Cho nên kính mời quý đồng hương của chúng ta đến chùa Hưng Đạo Phú Quốc trong hai đêm lễ hội trăng rằm cuối tháng 9 này, và nhớ là trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm chắc chắn sẽ thưởng thức được phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật hướng Việt, phải không? Và quý vị, và đây cũng là một trong những cái nét văn hóa dân tộc rất là độc đáo của người Việt Nam của chúng ta mà chúng ta cần phải bảo tồn lấy nó ở hải ngoại này để mà chúng ta kiếm được một cái đoạn văn hóa dân tộc với những cái nhạc cụ dân tộc như vậy thì không dễ chút nào trên thưa quý vị. Phải gọi là đây là một cái đoạn rất là quy mô theo như Hoàng Tính thấy là như vậy, và kính mong quý vị đồng hương giới thiệu đến bà con, anh em, bạn bè của chúng ta đến để ủng hộ cho đoàn hướng Việt vào hai ngày 29-30 ở chùa Hưng Đạo nha thưa quý vị. Không biết là Tính nói như vậy, anh có muốn anh bổ túc thêm để về cái điều gì trong cái đêm biểu diễn sắp tới đây tại chùa Hưng Đạo Đà Lạt Phú Quốc này không thưa anh Việt Hải?
À, dạ thưa không, à, giới thiệu nhạc cụ thì Việt Hải đã giới thiệu rồi.
Uh-huh.
Bây giờ thì hy vọng là sẽ tạo một sự bất ngờ cho khán giả của Dallas. À, giống như anh Hoàng đang nói, đây là có thể là lần một chương trình nhạc dân tộc đầu tiên đến với Dallas. Cho nên tụi em sẽ cố gắng và tạo một sự bất ngờ cho khán giả.
Uh-huh. Anh Đạm, anh có muốn tìm hiểu thêm gì cái đoạn này trong cái ngày 29-30 mà anh em mình sẽ đến không anh?
Chắc chắn là mình sẽ đến, tại vì đó là một mình nghĩ ngoài cái để nghe nhạc, nhưng mà thật sự mình tự hào
đúng,
cái
đúng.
Dân tộc của mình có một người đem hết một tâm lòng để đem quê hương của mình tới cho những đứa nhỏ, những học sinh sau này nó hiểu được cái văn hóa Việt Nam như thế nào.
Biết đâu được đâu,
rất là nhiều.
Biết đâu được đâu, sau đêm biểu diễn cái bắt đầu mommy đã đi, con muốn chơi đàn tranh, mommy đã đi cho con chơi đàn thì bà sao, phải không thưa quý vị không? À, trước khi mà Hoàng Tĩnh xin phép anh, Hoàng Tĩnh mở cái bài mà xin anh được cái phát cái bài Việt Nam này, anh có thể anh nói sơ qua về cái phần biểu diễn của cái bài Việt Nam và cảm nghĩ của anh, cái cảm xúc của anh khi mà anh ngoài cái vấn đề hát mà chúng ta rất là yêu thích cái bài Việt Nam nghe từ vào thời đó như vậy rồi, thì khi mà đàn cho cái nhóm hướng Việt này của chúng ta, thì cảm nghĩ của anh như thế nào khi mà anh biểu diễn cái phần biểu diễn của cái bài Việt Nam này thưa anh?
À, thì là một cái cảm giác tự hào, tại vì mình cũng là người Việt Nam. Và bây giờ thì cái tiếng nói của mình nó cũng được vang tí xíu. Cho nên cái đó là một cái bản nhạc mà tụi em trình diễn cho cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế ở New York tháng 6 vừa qua đó. Thì em chọn cái bản Việt Nam này. Tại vì thay vì dùng những cái bản nhạc của Như Quỳnh, của Hương Lan, của vân vân những ca sĩ thì quá bình thường. Lúc đó là nhờ có chủ tịch cộng đồng và phu nhân của chủ tịch cộng đồng là cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, cô đề nghị hướng Việt đến tham dự chương trình diễn hành văn hóa quốc tế của đó, thì tụi em quyết định là bây giờ thì thay vì dùng nhạc có lời có hát thì khán giả họ cũng chẳng hiểu gì, bây giờ mình dùng cái tiếng nói của người Việt mình, dùng tiếng nói của người Việt mình trên cây đàn tranh. Thì hôm đó là tụi em diễn live ở trên cái float, nó cũng khó, nhưng mà mình diễn với một cái tình cảm rất là tự hào, tại vì cái đàn tranh lần đầu tiên được đứng trên cái diễn hành văn hóa quốc tế, và lúc đó thì thật sự tụi em rất là cảm thấy tự hào và hãnh diện là đã được mời và được trình diễn cái đàn tranh đó.
Nếu mà đối với Hoàng Tĩnh thì Hoàng Tĩnh, nếu mà thật sự ra mỗi năm ở New York mà đều tổ chức, Hoàng Tĩnh cũng sẽ đều mời cái đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt này sẽ trình diễn những cái bài hát dân tộc cho giới thiệu ra với bạn bè thế giới, đó cũng là một cái điều tự hào phải không thưa quý vị. Nhưng mà là gần nhất, kính mời quý vị bà con đồng hương đến chùa Hương Đạo Phổ Quốc trong hai đêm lễ hội trăng rằm cuối tháng 9, quý vị nhớ nghe, hai đêm lễ hội trăng rằm cuối tháng 9, đó là ngày 29 và 30 tháng 9 này, sẽ có biểu diễn, cái phần biểu diễn đặc biệt của đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm của hai ngày này. Rất mong quý vị nhờ đón theo dõi. Và trước khi mà Hoàng Tĩnh phát cái bài Việt Nam thì chúc anh Việt Hải sẽ có được một cái chuyến đi về Dallas thật nhiều ý nghĩa, trọn vẹn, và chúc anh có được một ngày thật bình an. Anh Đạm cũng vậy nha anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tĩnh và cảm ơn Việt Hải. Chúc và thân chúc đoàn nghệ thuật dân tộc hướng Việt càng ngày càng phát triển để đem truyền bá cái văn hóa Việt Nam đi ở nước Hoa Kỳ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Cảm ơn anh.
Dạ. Lời nói sau cùng xin được mời anh Hải.
Dạ, cũng xin cảm ơn anh Hoàng Tĩnh, anh Đạm, chị Thu Hương nữa, và nhất là đài Radio Sài Gòn Dallas đã cho Việt Hải có cơ hội để tâm tình với khán giả về những hoài bão, ước mơ và cái niềm đam mê của mình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với Việt Nam qua phần trình diễn của đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt sau đây.